Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 2 tháng 10 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Iran phóng một loạt phi đạn đạn đạo vào Israel, Nga tuyên bố sẽ không thảo luận về hiệp ước hạt nhân mới với Hoa Kỳ theo hình thức hiện thời. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chúng ta phải nhìn nhận tỉnh táo về tình hình đã phát triển, tính đến tất cả các khía cạnh mới. Đối với chúng tôi, có vẻ như sẽ là vô lý nếu khăng khăng tiến hành các cuộc đàm phán như vậy như không có gì xảy ra. Nga sẽ không làm như vậy. Tân Tổng thư ký NATO cam kết hỗ trợ Ukraine, tuyên bố không lo lắng về cuộc bầu cử ở Mỹ.
I'm not worried. I know both candidates very well. I worked for 4 years with
Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói, tôi không lo lắng, tôi đã làm việc 4 năm với ông Donald Trump. Ông ấy là người thúc đẩy chúng tôi chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và ông ấy đã đạt được. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Iran đã bắn một loạt phi đạn đạn đạo vào Israel vào ngày 1 tháng 10 để trả đũa cho chiến dịch của Israel chống lại các đồng minh Hezbollah của Tehran tại Liban. Báo động vang lên khắp Israel và có thể nghe thấy tiếng nổ ở Jerusalem và thung lũng sông Jordan sau khi người dân Israel đổ xô vào hầm trú bom. Các nhà báo của Reuters đã nhìn thấy phi đạn bị đánh chặn trong không phận của nước láng giềng Jordan. Các phương tiện truyền thông Israel đưa tin có tới 100 phi đạn đã được phóng. Trước đó, quân đội đã thông báo rằng Iran có thể tấn công bằng phi đạn đạn đạo trên diện rộng và yêu cầu người dân trú ẩn trong các phòng an toàn trong trường hợp bị tấn công. Iran đã thề sẽ trả đũa sau các cuộc tấn công giết chết lãnh đạo cấp cao của các đồng minh Hezbollah của họ tại Liban. Việc bắn phi đạn diễn ra sau khi Israel cho biết quân đội của họ đã tiến hành các cuộc đột kích trên bộ vào Liban, mặc dù mô tả chúng là có giới hạn. Tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Hoa Kỳ đã chuẩn bị giúp Israel tự vệ trước các cuộc tấn công bằng phi đạn của Iran. Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc đột kích vào miền nam Liban trong nhiều tháng, phát hiện ra các đường hầm và kho vũ khí của Hezbollah dưới các ngôi nhà và phát hiện ra các kế hoạch xâm nhập của nhóm này. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết hôm thứ Ba. Ông Hagari cho biết rằng các chi tiết đang được giải mật vài giờ sau khi Israel thông báo một chiến dịch trên bộ nhắm vào Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở miền nam Liban. Hàng chục cuộc đột kích như vậy đã phát hiện ra các kế hoạch chi tiết của Hezbollah nhằm xâm nhập Israel và thực hiện một cuộc tấn công tương tự như cuộc tấn công mà nhóm chiến binh Palestine Hamas chỉ huy tiến hành ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ông Hagari cho biết các binh sĩ của chúng tôi đã xâm nhập vào cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah, phát hiện ra các kho vũ khí Hezbollah che giấu và thu giữ và phá hủy các vũ khí bao gồm cả vũ khí tiên tiến do Iran sản xuất. Ông Hagari cho biết các bằng chứng về những gì tìm được dưới các ngôi nhà ở miền nam Liban trong các cuộc đột kích sẽ được công bố trước cộng đồng quốc tế. Ông Hagari đã trình chiếu các video được quay bằng máy quay đeo trên người của các binh sĩ, cho thấy điều ông cho là đường hầm của Hezbollah bên dưới ba ngôi làng của Liban nằm bên kia biên giới từ ba thị trấn của Israel. Các lực lượng cũng tìm thấy bản đồ đánh dấu các cộng đồng và đồn quân sự của Israel, ông cho biết. Các hoạt động mà chúng tôi giải mật tối nay chỉ là một trong số ít, trong số hàng chục hoạt động mà chúng tôi sẽ tiết lộ trong tương lai, bao gồm cả việc phá hủy các tài sản và năng lực chiến lược của Hezbollah, ông nói. Ông Hagari cho biết rằng các cuộc đột kích trên bộ sẽ tiếp tục cho đến khi hàng chục ngàn người Israel sống gần biên giới vốn đã phải di dời có thể trở về nhà an toàn, nhưng mục tiêu của quân đội là hoàn thành chúng nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ không đến Beirut, chúng tôi sẽ không đến các thành phố ở miền nam Liban. Chúng tôi đang tập trung vào khu vực có các ngôi làng gần biên giới của chúng tôi, ông Hagari nói. Nga phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với Hoa Kỳ và đã nhiều lần gửi cảnh báo tới Washington về cuộc khủng hoảng trong quan hệ. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov được dẫn lời nói hôm thứ Ba. Cuộc chiến tranh kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, được coi là sự kiện mà hai siêu cường chiến tranh lạnh tiến gần nhất tới cuộc chiến tranh hạt nhân có chủ đích. Cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn mà các quan chức Nga cho là nguy hiểm nhất cho đến nay. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục các đồng minh của Kiev để Ukraine bắn tên lửa tầm xa của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga để hạn chế khả năng tấn công của Moscow. Ông Ryakov, người giám sát kiểm soát vũ khí và quan hệ với Washington, cho biết rằng Moscow không hề ảo tưởng về mối quan hệ này, xét đến sự đồng thuận lưỡng đảng nhằm chống Nga tại Hoa Kỳ. Chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với quốc gia này, xét về mọi khía cạnh. Chúng ta đã sẵn sàng cho điều này. Hãng thông tấn nhà nước RIA trích lời ông Ryakov nói, chúng ta đã gửi mọi tín hiệu cảnh báo đến đối thủ để họ không đánh giá thấp quyết tâm của chúng ta, ông Ryakov nói. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây vào tuần trước rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng tên lửa thông thường, và rằng Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga mà được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công chung. Nga sẽ không thảo luận về việc ký kết một hiệp ước mới với Hoa Kỳ để thay đổi một thỏa thuận hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược của mỗi bên, vốn sẽ hết hạn vào năm 2026 vì nó cần được mở rộng để bao gồm các quốc gia khác, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Ba. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra những bình luận này khi được hỏi về số phận của hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, gọi tắt là New START, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2026. Thỏa thuận này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Hoa Kỳ và Nga có thể triển khai, cũng như việc triển khai máy bay ném bom và tên lửa từ tàu ngầm và trên mặt đất. Đây là trụ cột cuối cùng còn lại của việc kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Nga. Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2023 đã đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước vì Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine, mặc dù Moscow đã tuân thủ các giới hạn về đầu đạn, tên lửa và máy bay ném bom theo thỏa thuận giống như Hoa Kỳ đã làm. Trích dẫn một nguồn tin cấp cao giấu tên của Nga, tờ Izvestia đưa tin trước đó vào thứ Ba rằng Nga sẽ không ký một hiệp ước mới với Hoa Kỳ do Washington ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Khi được hỏi về bản tin của Izvestia, ông Peskov nói rằng tin tức này về cơ bản phù hợp với những phát biểu của ông Putin. Đầu năm nay, ông Putin đã nói rằng vì những điều kiện đã thay đổi, hầu như không thể thảo luận về vũ khí tấn công chiến lược, kho vũ khí v.v., mà không tính đến cơ sở hạ tầng hạt nhân quân sự ở châu Âu, không đưa các quốc gia châu Âu vào quá trình đàm phán và không đề cập đến các yếu tố khác của an ninh chiến lược, và rằng Nga sẽ không làm như vậy, ông Peskov nói với các phóng viên. Chúng ta phải nhìn nhận tỉnh táo về tình hình đã phát triển và tính đến tất cả các khía cạnh mới, tổ chức quá trình đàm phán. Đối với chúng tôi, có vẻ như sẽ là vô lý nếu khăng khăng tiến hành các cuộc đàm phán như vậy, như không có gì xảy ra. Nga sẽ không làm như vậy. Nga và Hoa Kỳ cùng nhau kiểm soát 88% đầu đạn hạt nhân của thế giới. Tuần trước, ông Putin cho biết Nga đang cập nhật chính sách liên quan đến vũ khí hạt nhân và mở rộng danh sách các kịch bản mà nước này có thể phải sử dụng đến chúng. The Voice of America, VOA. Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Ukraine hôm thứ Ba và cho biết ông không lo lắng về cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ, vì ông có thể làm việc với cựu Tổng thống Donald Trump hoặc Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Rutte, cựu Thủ tướng Hà Lan, đã thay thế ông Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11, giữa bà Harris thuộc Đảng Dân Chủ và ông Trump thuộc Đảng Cộng Hòa, người đã nhiều lần chỉ trích NATO. Ông Trump cũng từ chối nói liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga hay không. Nhưng ông Rutte đã hạ thấp mối lo ngại trong liên minh xuyên Đại Tây Dương về cuộc bầu cử tại quốc gia có quyền lực thống trị trong NATO.
I'm not worried. I know both candidates very well. I worked for 4 years with Donald Trump. He was the one pushing.
Ông nói với các phóng viên tại trụ sở NATO, tôi không lo lắng. Tôi làm việc 4 năm với ông Donald Trump. Ông ấy là người thúc đẩy chúng tôi chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. và ông ấy đã đạt được bởi vì hiện tại chúng tôi còn đang ở mức chi tiêu cao hơn nhiều so với khi ông ấy nhậm chức. NATO ước tính rằng 23 trong số 32 thành viên của mình sẽ đạt được mục tiêu chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay, so với chỉ 3 quốc gia cách đây một thập kỷ. Các quan chức cho rằng một phần là nhờ ông Trump, nhưng phần lớn là do cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga. Ông Reuters cho biết, ông Trump cũng đã đúng khi thúc đẩy NATO tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc. Ông nhắc lại lời khẳng định của NATO rằng Trung Quốc đã trở thành nước hỗ trợ quyết định cho nỗ lực chiến tranh của Moscow ở Ukraine bằng cách cung cấp cho Nga công nghệ quan trọng. Ông Reuters khen ngợi bà Harris, nói rằng bà có thành tích tuyệt vời với tư cách là phó tổng thống và là một nhà lãnh đạo được kính trọng. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông tránh trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu Kiev có đang giành chiến thắng hay không. Các thành viên NATO cung cấp phần lớn vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Ông Reuters nói rằng tình hình trên chiến trường khó khăn và Nga đã đạt được những thành quả hạn chế trong năm nay, nhưng phải trả giá đắt. Ông cho biết đã thấy ước tính rằng gần đây có 1.000 binh lính Nga bị giết hoặc bị thương mỗi ngày. Chúng ta phải đảm bảo rằng Ukraine sẽ thắng thế với tư cách là một quốc gia có chủ quyền độc lập và dân chủ, ông nói. Ra chỉ dấu về sự tiếp nối với chính sách của ông Stoltenberg, ông Reuters cho biết ông có 3 ưu tiên chính: đảm bảo NATO có đủ năng lực để bảo vệ chống lại mọi mối đe dọa, hỗ trợ Ukraine và giải quyết các thách thức toàn cầu bằng cách hợp tác với các đối tác gần và xa. Cuộc chiến ở Ukraine đã đưa NATO, được thành lập vào năm 1949, đến ngăn chặn và bảo vệ chống lại mọi cuộc tấn công vào Tây Âu của Liên Xô, trở lại trung tâm của chính trường quốc tế. Trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây nhấn mạnh NATO là một liên minh phòng thủ, thì Moscow từ lâu vẫn khẳng định rằng liên minh này là mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Điện Kremlin cho biết hôm thứ Ba rằng họ không mong đợi bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ với NATO dưới thời ông Reuters. Quân đội Trung Quốc đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại một số khu vực Biển Đông từ thứ Hai đến thứ Ba, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trong một đợt mở rộng các cuộc thao dược và diễn tập quân sự hiếm hoi trong khu vực vào cuối tuần. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu nhằm cải thiện năng lực chiến đấu và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông, theo các tin tức của truyền thông nhà nước. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, mặc dù có các tuyên bố chồng lấn trên tuyến đường thủy bận rộn này của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Năm 2016, Tòa án trọng tài thường trực tại The Hague đã ra phán quyết rằng các tuyên bố của Trung Quốc không tuân theo luật pháp quốc tế và Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này. Vào thứ Bảy tuần trước, lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận gần bãi cảng Scarborough đang tranh chấp sau khi Úc và Philippines tuyên bố quân đội của họ sẽ tổ chức các hoạt động hàng hải chung với Nhật Bản, New Zealand và Hoa Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bãi cảng cách đảo chính là Luzon của Philippines khoảng 200 km về phía Tây, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, từ lâu đã được cả Bắc Kinh và Manila tuyên bố chủ quyền. Trong các cuộc đàm phán gần đây với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị tại New York, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nêu ra những hành động nguy hiểm và gây mất ổn định của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, Blinken đã cáo buộc Bắc Kinh cấp tập triển khai ở Biển Đông lực lượng hải cảnh và các tàu đánh cá vốn bị nghi ngờ là lực lượng dân quân biển. Hàn Quốc đã trình làng một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn nặng 8 tấn và có màn bay qua của một máy bay ném bom của Hoa Kỳ tại cuộc diễu binh ở Seoul hôm thứ Ba. Một cuộc biểu dương lực lượng hiện được tổ chức hàng năm để cho thấy sự sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa của Triều Tiên. Tên lửa Hyeonmoo-5 được thử nghiệm thành công vào năm ngoái đã được trình làng tại cuộc diễu binh có tên gọi là Ngày lực lượng vũ trang tại một căn cứ không quân ở Seoul. Với sự tham gia của khoảng 5.300 quân nhân, 340 loại thiết bị quân sự và máy bay bay qua, một cuộc diễu binh quy mô nhỏ hơn khác đã diễn ra ở trung tâm thành phố Seoul, thu hút hàng ngàn người theo dõi. Trong nhiều thập kỷ, các cuộc diễu binh như vậy chỉ được tổ chức không thường xuyên ở Hàn Quốc, nhưng năm ngoái, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã khôi phục truyền thống tổ chức chúng hàng năm, phù hợp với khẩu hiệu hòa bình thông qua sức mạnh của ông. Các quan chức quân sự cho biết rằng một phần của cuộc diễu binh hôm thứ Ba nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của Hàn Quốc như một biện pháp răn đe đối với Triều Tiên, quốc gia thường xuyên tổ chức các cuộc diễu binh có vũ khí như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Được truyền thông Hàn Quốc gọi là tên lửa quái vật, Hyeonmoo-5 vốn là tâm điểm của cuộc diễu hành, được thiết kế đặc biệt để xuyên thủng các bong kia ngầm. Cuộc diễu hành của Hàn Quốc có sự tham gia bay qua lần đầu tiên của máy bay ném bom chiến lược B-1B của Hoa Kỳ, trong khi ban nhạc quân đoàn 8 của Hoa Kỳ và một lữ đoàn Stryker bọc thép cũng tham gia. Trong bài phát biểu trước cuộc diễu hành, ông Yoon đã cảnh báo Bình Nhưỡng không được sử dụng vũ khí hạt nhân và chế giễu cái mà ông gọi là sự hợp tác quân sự bất hợp pháp của nước này với Nga. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.